bát nhã và thiền. Bởi vì đối với con đường của đi vào thiền á là đi vào bằng con đường trí tuệ, cho nên trí tuệ là dẫn đường, mở đường. Bởi vậy cho nên với nhà thiền thì bát nhã rất là được chú trọng. Mà cụ thể á là bài Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang là những bài kinh mà được các thiền sư rất thường dùng. Cho nên nếu mà quý vị có nghiên cứu lịch sử Thiền Tông Truyền Quang Trung Hoa thì ban đầu đó theo lịch sử ghi là Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa thì Ngài truyền 4 quyển Kinh Lăng Già, hay là gọi là Kinh Lăng Già mà 4 quyển đó. Nhưng mà sau này qua tới thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5 ở Trung Hoa thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lại giảng Kinh Kim Cang. Tức là theo lịch sử á, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa rồi truyền pháp và truyền quyển Kinh Lăng Già 4 quyển. Nhưng mà truyền tới đời thứ 5 thì đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì Ngài lại giảng Kinh Kim Cang. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nghe Kinh Kim Cang mà được ngộ đạo. Rồi tới Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài cũng là chú trọng Kinh Kim Cang. Cho nên trong cái bộ kinh gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh mà của Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài giảng, rồi sau này Ngài Pháp Hải Ngài ghi lại đó, thì trong đó có phẩm Bát Nhã, đó là phẩm quan trọng. Vì vậy cho nên đối với nhà thiền á thì Bát Nhã rất là quan trọng. Bởi vậy mà có một vị pháp sư tên là Ngài Pháp Diễn, Ngài hỏi Ngài Thành Hội, Thành Hội là đệ tử của Lục Tổ đó, hỏi cái thiền sư là tu pháp gì và hành pháp gì. Thì Ngài Thành Hội Ngài đáp là tu Bát Nhã Ba La Mật, hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi Ngài tu pháp gì, hành pháp gì, thì Ngài đáp là tu Bát Nhã Ba La Mật và hành Bát Nhã La Mật. Thì pháp sư Viễn mới hỏi lại, vì sao không tu pháp khác rồi không hành pháp khác? Thì Ngài Thành Hội Ngài đáp là tu hành Bát Nhã Ba La Mật là hai nhiếp tất cả pháp, hành hạnh Bát Nhã Ba La Mật tức là căn bản tất cả hạnh. Thế nên Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là tối tôn, tối thắng, tối đệ nhất, là không sanh không diệt, không đến không đi, tất cả chư Phật từ trong này mà ra. Tức là Ngài Thành Hội Ngài nhấn mạnh là tu hành Bát Nhã Ba La Mật đó là nó nhiếp tất cả pháp rồi. Bởi vì Bát Nhã là trí tuệ, cho nên chư Phật cũng từ nơi trí tuệ đó mà đạt đến viên mãn quả Phật. Cho nên đây là cái tầm quan trọng của Bát Nhã đối với thiền. Cho nên người học thiền là không thể bỏ qua Bát Nhã. Vậy cho nên ở đây thì chúng ta sẽ học cái bài gọi là Tâm Kinh Bát Nhã. Bài này là không những ở trong nhà thiền mà trong các cái gọi là cái thời khóa của các tông nó cũng thường được dùng. Mà như là trong quý vị cũng trong những cái hai thời công phu rồi đó, thì thường thường như qua thời khóa rồi thì có cái bài gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh, phải không? Bổ Khuyết Tâm Kinh thì quý vị hiểu tại sao mà gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh không? Nghĩa là tụng trong, thí dụ như vậy, tụng xong bộ kinh Di Đà, tụng Di Đà rồi chú vãng sanh, rồi sau đó là cũng có cái phần gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh, thấy không? Cho nên ngày trước kia thì có vị đó là cũng có vị mà giải thích là mình tụng rồi có khi là mình tụng nó kinh rồi nó bị sai sót hay gì đó, hoặc là thiếu gì đó, cho nên tụng Bát Nhã lại để bù lại. Nhưng mà sự thật chư tổ mà sắp đặt như vậy đó là cũng là một cái ý rất là sâu sắc, không? Bởi vì mình tụng kinh á là tụng cái phần trước là mình tụng kinh theo văn, theo chữ, tức là chữ nghĩa trên cái văn tự. Nhưng mà tụng chữ nghĩa theo văn tự đó thì nó chưa phải là coi như là thấu được hết cái ý của kinh, cho nên qua cái đó rồi thì phải có Bát Nhã để mà phá cái chấp của mình trên cái văn tự chữ nghĩa đó, để cho mình đi sâu vào nghĩa lý của kinh, đi sâu vào ý Phật, ý Tổ. Thế nên sau đó rồi là tụng bài Bát Nhã đó, để cho mình coi như là bớt chấp vào cái văn tự. à, cho nên đó ý chư tổ cũng rất là thâm sâu. À, nếu mà người mà hiểu được cái ý đó thì mới thấy được những cái ý sâu của các ngài. Cho nên ở đây thì với nhà thiền á, thì trong các thời khóa cũng đều có bài tâm kinh Bát Nhã.